Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14. Liên kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, hợp tác toàn diện trong phát triển du lịch. Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương có buổi làm việc tại Thái Nguyên. Đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số. Cũng trong chương trình có bài xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng container. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên, hôm nay 15 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông tin nhanh kết quả hai kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 14, kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, dự kiến nội dung chương trình hai kỳ họp tới đây của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên và kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 6 tháng 12 năm 2023. Kỳ họp sẽ xem xét thảo luận gần 50 nội dung, qua đó quyết nghị 34 nghị quyết. Ngoài các nội dung thường kỳ, kỳ họp lần này sẽ thảo luận và quyết nghị nhiều cơ chế chính sách đặc thù, đồng thời phê duyệt chủ trương nhiều dự án, thông qua quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 các khu công nghiệp. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Đáng chú ý, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp trong việc nỗ lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển của năm 2023, các cử tri phường Ba Hàng cũng đã nêu một số ý kiến kiến nghị như đề xuất đầu tư xây dựng cống, hộp tuyến kênh Hồ Núi Cốc đi qua địa bàn phường và thành phố Phổ Yên, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị, hướng tới xây dựng Phổ Yên trở thành đô thị loại 2 và trước năm 2025. Đề xuất quy định một số chức danh bán chuyên trách ở cấp xã và nâng mức phụ cấp đối với một số chức danh là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xóm, tổ dân phố, đề nghị giải quyết những bất cập về hạ tầng thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chợ Ba Hàng. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin nhanh tới các cử tri tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của địa phương, đồng thời giải đáp một số ý kiến kiến nghị của cử tri. Đối với các ý kiến kiến nghị liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách, đồng chí giao các cơ quan liên quan tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ sở, đảm bảo khả thi và công bằng trong thụ hưởng chính sách.
Cũng trong chương trình công tác tại thành phố Phổ Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thăm kiểm tra tiến độ dự án tu bổ chùa Hương Ấp, Vạn Xuân Tự, di tích lịch sử quốc gia thuộc khu di tích Lý Nam Đế nằm trên địa bàn phường Tiên Phong và dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường tỉnh DT274 đoạn từ DT261 đi xã Thành Công. Theo đó, dự án tu bổ chùa Hương Ấp là công trình dân dụng cấp 3, dự án nhóm B có tổng mức đầu tư trên 89,4 tỷ đồng. Từ nguồn xã hội hóa do Ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án nhằm bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, giữ gìn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đối với dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 274, đây là dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp 3, được thực hiện từ năm 2021 đến 2025, với chiều dài trên 5,7 km, đi qua địa phận phường Đắc Sơn và hai xã Thành Công, Vạn Phái. Sau khi tuyến đường được hoàn thành, đưa vào sử dụng, sẽ góp phần cải thiện chất lượng hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Cũng trong ngày 15 tháng 11, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các địa phương đã có các buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn. Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã được thông tin nhanh kết quả hai kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của tỉnh. Bày tỏ vui mừng trước những kết quả quan trọng tỉnh Thái Nguyên nỗ lực đạt được, cử tri mong muốn Hội đồng Nhân dân tỉnh trên cơ sở nắm bắt thực tiễn sẽ nghiên cứu ban hành những chính sách nghị quyết đáp ứng yêu cầu phát triển. Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các địa phương đã trao đổi làm rõ một số kiến nghị của cử tri phường Quang Trung liên quan đến đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án đường Bắc Sơn kéo dài, dự án cầu vượt đường sắt, xem xét giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân trên địa bàn.
Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri xã Tân Thái, huyện Đại Từ trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Theo đó, cử tri xã Tân Thái đã nêu ý kiến kiến nghị một số vấn đề như cần sớm bố trí tái định cư cho người dân xóm Dốc Đỏ sau khi dự án sân gôn ở xã Tân Thái triển khai, sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho người dân xóm Thái Sơn ở khu tái định cư thuộc vùng bán ngập lòng hồ núi Cốc.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên bày tỏ sự phấn khởi vui mừng trước những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên đạt được trong năm 2023. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị một số vấn đề như sớm cấp đất để xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 3 đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân, mở cổng phụ và trường tiểu học Lê Văn Tám để đảm bảo an toàn giao thông, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng khu dân cư số 4, phường Tân Thịnh. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo chính quyền địa phương giải trình làm rõ tại hội nghị tiếp xúc. Với ý kiến còn lại, được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tổng hợp để gửi đến kỳ họp tới. Phát triển du lịch nhanh, bền vững, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác gắn với định vị thương hiệu du lịch quốc gia. Việt Nam điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, nhân văn, hiếu khách, thuận lợi là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Phát triển Du lịch Việt Nam nhanh, bền vững được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với trụ sở Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan. Trong 10 tháng năm 2023, du lịch là điểm sáng trong phục hồi và phát triển kinh tế với 99 triệu lượt khách nội địa, 10 triệu khách quốc tế, vượt kế hoạch năm 2023 là 8 triệu khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 580.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng và lợi thế phát triển, du lịch Việt Nam vẫn còn không ít tồn tại hạn chế. Trong đó, liên kết phát triển du lịch giữa các bộ ngành địa phương chưa hiệu quả, sản phẩm du lịch chưa thật sự đặc sắc, dịch vụ gia tăng giá trị cho khách du lịch chưa nhiều, công tác xúc tiến quảng bá, quản lý du lịch chưa chặt chẽ, đồng bộ hiệu quả. Đối với Thái Nguyên, tỉnh đã chú trọng khai thác gắn với bảo vệ nguồn tài nguyên du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực du lịch, chú trọng triển khai các hoạt động hợp tác liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế, tăng cường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động giới thiệu, quảng bá, xúc tiến và hợp tác du lịch. Nhấn mạnh phương châm liên kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, hợp tác toàn diện, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành địa phương trong việc xây dựng quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoạch định chính sách điều hành, chỉ đạo đổi mới tư duy về quản lý và phát triển du lịch, chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch, bảo đảm đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu ngành nghề và chất lượng, xây dựng các mô hình sản phẩm du lịch mới, độc đáo trên cơ sở tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh. Cùng với đó, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam trên nhiều nền tảng, tăng cường quản lý môi trường du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị tự nhiên, văn hóa, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, đẩy nhanh chuyển đổi số, hình thành và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh ở Việt Nam. Thưa quý thính giả, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở là một trong những nội dung nằm trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thông qua các buổi tư vấn, các em sẽ có thêm thông tin về các trường đại học cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh, tự mình đánh giá năng lực bản thân, từ đó có những định hướng ngành nghề học phù hợp, giúp các em sớm hiện thực, hoài bão, ước mơ của mình trong tương lai. Phản ánh nội dung này, phóng viên Đăng Thái có bài viết sau.
Buổi tư vấn hướng nghiệp được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Tiên Hội, huyện Đại Từ, thu hút các em học sinh, nhà trường có mặt từ sớm, háo hức được nghe các thầy cô chia sẻ thông tin về các trường đại học cao đẳng, ngành nghề và những cơ hội việc làm trong tương lai, phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình của các em. Em Nguyễn Hoàng Anh Tuấn và em Dương Diễm Hương, lớp 9A, trường Trung học cơ sở Tiên Hội, huyện Đại Từ, chia sẻ niềm vui khi tham dự buổi tư vấn nghề nghiệp.
Qua những buổi tư vấn này em rất cảm thấy có ích cho mình, giúp em chọn được ngành và hướng đi của mình trong tương lai.
Qua buổi tư vấn này thì em mong muốn tất cả các bạn học sinh khối 9 sẽ có những dự định cho tương lai và luôn phấn đấu học tập tốt để thành công trong ước mơ của chính mình.
Trường Trung học cơ sở Tiên Hội hiện có khoảng 50% là học sinh người dân tộc. Những năm qua, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, củng cố những kiến thức cơ bản cho học sinh, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua việc phối hợp với các đơn vị tổ chức những buổi tư vấn. Những thông tin nội dung tư vấn hướng nghiệp cũng được thiết kế một cách xúc tích, thực tế, dễ hiểu, dễ tiếp thu và phù hợp với lứa tuổi của các em. Cô giáo Lê Thị Hương, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tiên Hội, huyện Đại Từ nói về công tác tư vấn hướng nghiệp.
Qua buổi tư vấn thì học sinh nhận thấy được cái tầm quan trọng của cái việc lựa chọn nghề nghiệp. Từ đó thì các em có cái sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân và phát huy được cái năng lực sở trường của mình.
Ông Nguyễn Ngọc Hưng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đại Từ cho biết.
Trong thời gian tới thì tôi mong muốn là Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hợp tác Phát triển Nguồn Nhân lực Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với lại ngành giáo dục đào tạo Đại Từ để tổ chức các cái hội nghị hướng nghiệp cho học sinh tại các cái cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.
Công tác định hướng phân luồng học sinh trong trường trung học phổ thông, trung học cơ sở có vai trò quan trọng nhằm giúp học sinh nâng cao hiểu biết về nghề nghiệp và năng lực bản thân để có thể định hướng đúng đắn trong việc chọn ngành, chọn nghề. Nhiều em sau khi được tư vấn đã lựa chọn cho mình ngành nghề học phù hợp với năng lực, sở trường cũng như điều kiện gia đình. Bà Ngọ Thị Hiền, Phó trưởng phòng nghiệp vụ đào tạo, hợp tác và phát triển nhân lực, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hợp tác và Phát triển Nguồn Nhân lực Thái Nguyên cho biết.
Trung tâm muốn hướng tới đó là sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu về những cái thông tin về các trường và thông tin các trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từ đó thì học sinh sẽ hiểu về các trường và định hướng những cái ngành nghề phù hợp với bản thân, gia đình và xã hội để lựa chọn ra những cái ngành nghề cho nó phù hợp.
Tính đến thời điểm này, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hợp tác và Phát triển Nguồn Nhân lực Thái Nguyên đã tổ chức được 17 cuộc tư vấn hướng nghiệp cho trên 5.000 học sinh, trong đó có hơn 2.200 em học sinh dân tộc thiểu số trực tiếp tham gia các buổi tư vấn. Định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở được xem là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và đất nước nói chung. Trong đó, đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số cũng chính là góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại các địa phương của tỉnh trong thời gian tới.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét.
Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 14 tháng 11, đoàn khảo sát của Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã có buổi làm việc tại Thái Nguyên về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật, xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Những năm qua, những kết quả tỉnh Thái Nguyên đạt được đã khẳng định vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp đối với việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn học nghệ thuật đối với cán bộ đảng viên. Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo các văn bản quy định của nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn được tăng cường. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã ghi nhận những ý kiến kiến nghị của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời đề nghị tỉnh cần xác định thế mạnh, tìm ra bản sắc riêng để từ đó khai thác và quảng bá mạnh mẽ các giá trị văn hóa, tập trung nhiều hơn nữa trong việc đầu tư nguồn lực phục vụ phát triển văn hóa.
Với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới, từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ được tổ chức nhiều hoạt động như lễ phát động tháng hành động, tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo về bình đẳng giới, tổ chức các cuộc thi trực tuyến, trực tiếp về các nội dung liên quan đến bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Cùng với đó tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng các sản phẩm truyền thông về chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em.
Mới đây tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị điểm tuyên truyền luật phòng cháy chữa cháy, trải nghiệm và thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hơn 1.200 giáo viên, học sinh của nhà trường và đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trên địa bàn. Tại buổi tuyên truyền, bằng phương pháp gần gũi, dễ hiểu và hài hước của cán bộ tuyên truyền thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các giáo viên, học sinh và đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ đã được cung cấp những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, trọng tâm là các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại nhà trường, hộ gia đình, kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ và thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà, ở hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người, cách thoát nạn trong đám cháy, môi trường khói khí độc. Thông qua hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, giúp nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy, từ đó chủ động tích cực tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy tại gia đình và địa phương.
Thưa quý thính giả, năm 2021, cùng với xã La Bằng, huyện Đại Từ, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, được tỉnh Thái Nguyên lựa chọn thí điểm xây dựng xã thông minh chuyển đổi số. Ở thời điểm đó, nếu như La Bằng đã có những cơ sở vững chắc, thì Sảng Mộc chỉ là các con số đối nghịch. Nhưng sau hơn 2 năm thực hiện xã thông minh chuyển đổi số, Sảng Mộc đã đột phá về mọi mặt. Một bức tranh tươi mới đang dần rõ nét hơn. Và ở đó, nhà nhà, người người, đâu đâu cũng râm ran câu chuyện chuyển đổi số ở bản.
Với phương châm yếu và thiếu ở đâu thì xây, làm ở đó, lãnh đạo xã xác định hạ tầng số là điều kiện tiên quyết để thực hiện chuyển đổi số. Sảng Mộc đã tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ, thông qua Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai để đầu tư xây dựng các công trình, đồng thời tìm nguồn hỗ trợ qua các chương trình, dự án trên địa bàn để đầu tư phát triển hạ tầng số. Đến nay, xã đã có hàng chục km cáp quang được đầu tư để mở rộng độ phủ sóng Internet. Trong đó, xã được triển khai 8 km đường truyền cáp quang từ trạm VNPT Thái Nguyên tại Ủy ban Nhân dân xã đến điểm trường. 8 trên 8 xóm tại xã Sảng Mộc được kết nối Internet băng thông rộng. 100% cán bộ công chức cấp xã đều có máy tính kết nối mạng Internet phục vụ giải quyết công việc. Vì vậy, khi đến với phòng công tác một cửa của xã, chị Hà Thị Thương của xóm Bản Chấu đã rất hài lòng.
Đến đây làm thủ tục giấy tờ các thứ thì mọi người làm nó khoa học hơn và các anh ấy cũng tận tình, nhiệt tình, giải quyết nó cũng được nhanh hơn. Người dân cũng thoải mái thôi ạ.
Nhận thấy hai vấn đề mấu chốt, đó là cần thiết phải thay đổi tư duy của cả hệ thống chính trị xã và nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, người có uy tín trong cộng đồng. Ngay từ khi triển khai, xã đã xây dựng 8 tổ công nghệ số cộng đồng tại 8 xóm, trong đó có các bí thư, trưởng xóm sẽ là những người chịu trách nhiệm trực tiếp đến sự thành bại trong công tác chuyển đổi số của xóm mình. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sảng Mộc khẳng định.
Người đứng đầu xóm bản thì cũng có vai trò rất là quan trọng đối với công tác chuyển đổi số, là người trực tiếp tiếp cận với người dân, là người tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và là người hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trên dịch vụ công.
anh Nông Thanh Oai, một thanh niên điển hình trong phong trào kinh tế số ở xóm Nà Ca. Tốt nghiệp khoa nông học trường Đại học Nông Lâm Đặng Thái Nguyên, trở về quê làm kinh tế, chuyển đổi số, đến với anh thực sự như một giấc mơ. Có Internet, anh sắm máy tính xách tay và điện thoại thông minh cùng máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất. Hiện 5HA Cam Canh, tiêu chuẩn Việt Gáp của anh đã dần khẳng định được thương hiệu. Anh tiếp tục mở rộng đàn vật nuôi theo hướng chăn thả gà đen, nuôi cá tự nhiên, đầu tư vào cây quế dược liệu, mở rộng diện tích trồng các giống cam quý. Mỗi năm, vợ chồng anh cũng đẻ ra từ 300 đến 500 triệu đồng. Mới đây, vợ chồng anh đã cất được một ngôi nhà mới khang trang cùng nhiều tiện nghi đắt tiền. Chi phí ăn học của hai con giờ anh chị không còn phải lo lắng nữa. Những sản phẩm anh làm ra nhờ chợ thương mại điện tử của xã, các trang mạng xã hội đã đến được với người tiêu dùng. Anh Nông Thanh Oai chia sẻ với những tiện ích mà chuyển đổi số đem lại.
Bán thứ nhất là mình đăng lên Facebook này, hoặc Zalo, mọi người đặt hàng mình đi, không thương lái họ vào đây họ lấy rẻ lắm. Năm ngoái là chiếm khoảng 80% đấy, gọi là đi liên tục luôn. Facebook với lại mọi người ủng hộ cũng nhiều. Lập riêng lấy trang thì cái này mình sẽ làm, đang làm để làm, mà không phải bán riêng cho mình mà bán cho cả xã hội luôn.
Còn ở xóm Bản Trương, ngoài những điều kiện về nền tảng số đang được hưởng thụ, xóm còn có hệ thống điện, đèn chiếu sáng, năng lượng mặt trời, đường, trường, trạm khá hoàn thiện. Kinh tế dân trí của bà con đang ngày một khấm khá hơn. Chị Lường Thị Như và anh Nguyễn Văn Lâm với vai trò là hai đảng viên nòng cốt, chi hội trưởng chi hội phụ nữ và trưởng xóm Bản Trương, những người sớm nhận thức được tầm quan trọng của chính quyền số, kinh tế số, với họ, những buổi sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi hội, họp xóm trực tuyến đã giúp họ và bà con tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. Những chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật nhà nước đã đến gần với bà con hơn nhờ chuyển đổi số. Anh Nguyễn Văn Lâm, trưởng xóm Bản Trương, xã Sảng Mộc cho biết.
An ninh xã nói chung và trong xóm nói riêng thì rất tốt, không xảy ra cái trộm cắp gì. Vai trò của chuyển đổi số này thì cũng rất là quan trọng, vì mình có tuyên truyền qua các nhóm Zalo, Facebook. Như trước đây chưa có chuyển đổi số thì cứ phải họp xóm thì cũng phải vừa đánh kẻng mà lại phải đi đến tận nhà, chỗ nào không có nghe thấy kẻng là phải đi đến gọi từ nhà. Kinh tế bà con cũng nhờ cậu chuyển đổi số này cũng phát triển nhiều hơn.
Chuyển đổi số với cách vận hành cụ thể, không nặng về lý thuyết, cùng sự tận tâm của những người đứng đầu có uy tín đã giúp Sảng Mộc từ xã đặc biệt khó khăn, đến nay số hộ nghèo chỉ còn 30%, con số mà trước đây không ai dám nghĩ tới. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo giúp đỡ của chính quyền các cấp, các ban ngành, chắc chắn nhiệm vụ đưa Sảng Mộc trở thành xã thông minh, chuyển đổi số sẽ sớm được hiện thực hóa.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác.
Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP năm 2023 ước tăng 5,56%, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,03%, đóng góp 0,38%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,03%, đóng góp 3,28%, khu vực dịch vụ tăng 8%, đóng góp 1,76%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4%, đóng góp 0,14%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản. Trong đó, cơ cấu khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 58,3%, khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm 31,8%, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 9,9%. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 113 triệu đồng, tăng 5,6% so với năm 2022.
Huyện Phú Lương đã triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt phân tán thuộc dự án 1 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện năm 2023 với tổng số tiền là gần 2,3 tỷ đồng. Theo chương trình này, toàn huyện có 39 hộ là người dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện được hỗ trợ xây dựng mới nhà ở với tổng kinh phí là gần 1,8 tỷ đồng. Về hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán bằng tách nước, Phú Lương có 155 hộ dân tộc thiểu số nghèo được hỗ trợ với tổng kinh phí là hơn 460 triệu đồng. Nội dung hỗ trợ tự tạo nguồn nước có 12 hộ dân tộc thiểu số nghèo được hỗ trợ với tổng số tiền là 36 triệu đồng, gồm xã Yên Đồ có 11 hộ và thị trấn Đu 1 hộ được hỗ trợ.
Thực hiện công tác khuyến học khuyến tài, từ đầu năm 2023 đến nay, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thái Nguyên đã tổ chức nhiều đợt tặng xe đạp, học bổng cho học sinh trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực trong rèn luyện học tập. Cụ thể, công ty đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân một số huyện, thành trong tỉnh tổ chức vinh danh, khen thưởng 50 học sinh có thành tích xuất sắc, tặng 100 xe đạp trị giá gần 200 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tốt ở các địa phương như Phú Lương, Phú Bình và thành phố Phổ Yên. Hoạt động này được đơn vị duy trì nhiều năm và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để cổ vũ phong trào học tập, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý thính giả, sau hơn 3 tháng thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng container trên địa bàn tỉnh, với tinh thần quyết liệt, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, qua đó góp phần duy trì ổn định trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Đức Triển.
Tại tuyến quốc lộ 3, đoạn qua địa phận phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ lập chốt, lực lượng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện lập biên bản xử phạt 4 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm, gồm 3 xe khách và 1 xe container. Lái xe Nguyễn Duy Hải, công ty cổ phần giao nhận châu Á Thái Bình Dương, Hải Phòng, nói.
Lực lượng chức năng kiểm tra mà xử lý phát hiện một quả lúc mà không đúng kích cỡ cho quy định của cục đăng kiểm. Nó bị lỗ nên không có gì để thay kịp, mình chỉ lắp tạm về dưới cảng mình thay mới.
Lái xe Nguyễn Hữu Trương, xe khách tuyến cố định Hà Nội Thái Nguyên lý giải về lỗi vi phạm.
Có tí hàng hóa thì anh nhặt anh chở, thì hôm nay thì đây thì các anh kiểm tra thì là bảo là trên xe chở có mấy gói hàng thì anh lập cho cái lỗi là chở hàng trên xe hành khách.
Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đợt ra quân tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa bằng container trên địa bàn tỉnh bắt đầu được triển khai từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiến hành rà soát, điều tra cơ bản, nắm bắt địa bàn, tổ chức ký cam kết đối với 54 doanh nghiệp là chủ phương tiện, 554 chủ phương tiện là cá nhân với trên 2.800 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách. Vận tải hàng hóa bằng container chấp hành nghiêm quy định của luật giao thông đường bộ. Qua tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm phát hiện, lập biên bản trên 2.100 trường hợp xe khách và 57 trường hợp xe container vi phạm. Nhờ quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm, đến nay nhận thức của lái xe cũng như chủ xe về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng container đã có những chuyển biến rất tích cực. Thiếu tá Nguyễn Đức Hoàng, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên nói về công tác xử lý vi phạm.
Trong đợt cao điểm vừa rồi thì chúng tôi đã cương quyết xử lý những cái lỗi thường xuyên đối với khách như là dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, để hàng hóa trong khoang chở hành khách, những cái lỗi liên quan đến điều kiện phương tiện của xe nhằm đảm bảo an toàn cho lái xe và hành khách khi tham gia giao thông, như là các lỗi liên quan đến búa thoát hiểm và trang bị dây an toàn cho hành khách và camera giám sát hành trình.
Thiếu tá Nguyễn Đắc Thái Anh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Thái Nguyên thì sẽ tiếp tục thực hiện cái việc mà tuyên truyền rộng rãi đến đội ngũ lái xe, đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình các tuyến địa bàn phức tạp, tập trung lực lượng, phương tiện và trang bị kỹ thuật nghiệp vụ xử lý làm sao cho nó có hiệu quả.
Kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là tai nạn đặc biệt nghiêm trọng có liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container, đó là mục tiêu của đợt tổng kiểm soát hướng đến. Để làm được điều này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, trong thời gian tới, hơn ai hết, mỗi lái xe cần tiếp tục nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, bởi an toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, có nơi dưới 13 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển gió mạnh lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, vùng núi 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Dương Duyên, Lê Thủy, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.